So I just have to manage to get through. นะมิหัวมันมีทั้งหลายยอมลาทุกข์แล้วก็เดินสายทั้งเหนือและเกิดเจ็บคงใส่เชื้อเต็มทางจงเกียร์ปากทุกลังก้าวเท้าเยื่อตุ้มตึงเขียนเหลืองที่ตรงบาดีทั้งดงเตะเยื่อเจ้าฟ้าปลาทุกลังก้าวเท้าอย่างโยกันเถื่อนว่าเถื่อนเยื่อเขียนตาบ่มตีตายตามดงฟ้าปลาทุกลังก้าวเท้าสองฟ้ามันได้เหลือมีทันได้จึงโอ้ว่าเงียบังลาภูมิลันเก่าเถื่อนที่สู้จำเบียดเลย
ดังกังดัง
คนเศร้าเธอได้บาหัวเงียบลาภูมิลันเก่าเถื่อนยิ่งสะหันยื้อไปทั้งเจ้าหนาวไปทั้ง
ตั้ง
ใจเถื่อนทั้งฟ้าลาภูมิลันเก่า
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy ạ. Con tiến hành thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Văn Thốc mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng Bảy Giác Chi Bốt Tranh Giá sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Dạ, con không thấy Đại Đức Minh Hạnh, con xin phép được đọc kinh Tam Bảo ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ, chánh pháp, do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả nhân chứng. Nhất tâm đảnh lễ, chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu y đức Phật Đạt Bảo, nguyện cầu y đức Pháp Bảo, nguyện cầu y đức Tăng Bảo, xin Tăng Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp ứng dụng ngày 23 tháng 7 năm 2011 là Bảy Giác Chi Bốt Tranh Giá. Dạ, và kính bạch với Thượng Tòa Giác Đẳng, hôm nay là ngày 23 tháng 7 cũng là ngày 23 tháng 6 năm âm lịch là ngày Bồ Tát. Thì chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi truyền tâm quy và báo quan thế giới đến cho toàn thể Phật tử chúng con. Dạ, và kính mời Tuyết Huệ Ngọc thay mặt cho Phật tử trong rừng để thọ trì quy giới. Dạ, em kính mời Tuyết Huệ Ngọc.
Xa thú, kính cảm ơn chí sư Trúc Hạnh. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, con Huệ Ngọc, con thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đẳng. Đại Đức, con kính thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tân cùng chư Tâm Đức Tăng Ni. Kính chào quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ Bảy 23 tháng 7 năm 2011 dương lịch, nhằm ngày 23 tháng 6 âm lịch năm Tân Mão. Ngài Phật tử thọ bát quan trai giới, quý Phật tử nào muốn thọ bát, xin hãy trang nghiêm tam nghiệp để cùng Huệ Ngọc xin giới. Chân thành cảm ơn. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi trao truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Con xin thay mặt cho quý Phật tử xin thọ quy giới. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ca sa ma yang san te ti sa ra ni na sa a a thang ya sa man na ga tang u pu sa thang ya cha ma du ti yam bi ma yang san te ti sa ra ni na sa a a thang ya sa man na ga tang u pu sa thang ya cha ma tati yam bi ma yang san te ti sa ra ni na sa a a thang ya sa man na ga tang u pu sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cung Đấng Chánh Tiên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cung Đấng Chánh Tiên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cung Đấng Chánh Tiên Tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cung Đấng Chánh Tiên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cung Đấng Chánh Tiên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cung Đấng Chánh Tiên Tri.
Bụt tăng Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt tăng Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sangham Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sangham Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Duti Yambi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật.
Đ Duttiyam Bi Putthang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam Bi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam Bi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam Bi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyam Bi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyam Bi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyam Bi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyam Bi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyam Bi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyam Bi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyam Bi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Dānāti bātā vedamani sikkhāpadaṃ sammādiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Dānāti bātā vedamani sikkhāpadaṃ sammādiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana viramani sikkhapadaṃ samādiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana viramani sikkhapadaṃ samādiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacarya viramani sikkhapadaṃ samādiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không trượt hành.
Brahmacarya viramani sikkhapadaṃ samādiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không trượt hành.
Musāvadā viramani sikkhapadaṃ samādiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musāvadā viramani sikkhapadaṃ samādiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
ระเมระยะมัจจปมาดธานาเวระมะนีสิกขาปังสมาดิยามิđệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura me raya machapama dathana veramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Kala phu chất na ver mạc ni sĩ ca bạc năng sa ma bi ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala phu chất na ver mạc ni sĩ ca bạc năng sa ma bi ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Macchati tawarita wisuka dasana malagan thawile panathara namanda dawifu sanathana Veramani sikha padang samadhyami Đệ tử nguyện giữ giới không ca bộ nhạc kịch, thưởng thức ca bộ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức
Nachadita vadita visukadasana malagan Thawile panatharanaman Banavifu sanathana Veramani sikapadang samadhyami Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch Thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức
Uccasayana mahasayana viramani sikha padang samadhyami Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang
Uccasayana mahasayana viramani sikha padang samadhyamiĐệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Itmang atang gassamang nagatang puthapanyatang upo satang itmang charatin itmang chadivasang samadhuva abhirakitum samadhyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Ubosatha sila vasena imang jaratin imang chadivasang satukang gatwa apamadena samarakitapang Chư Phật tử đã thọ tam quy và bác quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Amaphante Chúng con xin thành kính phụng hành
Silena sukatin yanti, silena fukasampada, silena niputin yanti Tasma silang visothaye, người giữ giới hằng đều phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chính đắc niết bàn Do vị hành giả nên giúp đồng trì giới tình thân
Sa thủ lành thai Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ âm, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
So atalato sukiro rogo tasasne arogo sukito ho nisa sape hinya pibisa talatam sukita virulaha putasasne aroga sukita ho nisa sape hinya pibite atalatha sukita virulaha putasasne aroga sukita ho tasa sape hinya pibi cầu xin cho các thiện kính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn khóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện kính khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến các ấy.
Sa thù sa thù, chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vẹn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bhuddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã thay mặt Chư Tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Để tiếp theo bài học hôm nay, Phật Pháp ứng dụng bảy giác chi, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi giảng nhập bài học hôm nay. Nam mô Bhuddhaya.
Nam mô Bhuddhaya. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức thỉnh chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hầu hết chúng ta đều mong mỏi rằng tuệ giác hay là trí tuệ có thể sanh khởi ở nơi chúng ta. Nhưng mà rồi làm sao để trí tuệ sanh khởi? Đó là một câu hỏi kể ra ít khi chúng ta hỏi, nhưng nó là rất quan trọng. Cũng giống như là chúng ta cần lửa để nấu ăn, để sưởi ấm. Và nhất là nếu chúng ta ở giữa rừng, chúng ta sẽ có câu hỏi rằng làm sao để tạo ra lửa. Giống như ngày nay chúng ta có phương tiện như là nhiên quẹt hay các loại quẹt máy. Người xưa thì thứ gì họ dùng gỗ để tạo thành hai khúc gỗ tạo thành ma sát, hoặc giả họ dùng đá để đánh lên lửa. Trí tuệ hay là tuệ giác có thể sinh khởi nếu mà chúng ta kết hợp những yếu tố, và những yếu tố này khiến cho chúng ta có thể thay đổi được hoàn toàn cuộc sống, bởi vì bảy giác khởi sanh, bảy giác chi hay là bảy yếu tố để thành tựu tuệ giác là bài học lớn cho tất cả các hành giả tu tập. Nhưng mà những điều ý rất là quan trọng đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu trong đời sống hàng ngày của chúng ta có những pháp này để áp dụng trong chừng mực nào đó, thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống thay đổi rất lớn. Bởi vì bài học tương đối dài, do đó hôm nay chúng tôi chỉ lựa chọn 3 đoạn, đó là định giác chi, tập pháp giác chi và cần giác chi. 4 đoạn còn lại thì chúng ta sẽ bàn vào buổi giảng ngày mai. Xin mời quý Phật tử Quan Hỷ đọc cho tấm kinh phần thứ nhất ở trên tấm kinh, và sau đó chúng ta sẽ tìm đến pháp tinh vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay với những đại chúng phát thoại trong ngày. Xin mời Quan Hỷ chân.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin đọc phần chánh kinh. Bảy giác chi Bô Chăng Gá. Dân từ Bô Chăng Gá bao gồm hai phần: Bố Thí và An Gá. Bố Thí ám chỉ chứng ngộ, giác ngộ, nói một cách chính xác và rốt ráo là thông đạt bốn chân lý tối thượng: chân lý về khổ, chân lý về nhân sanh khổ, chân lý về sự diệt khổ, chân lý về con đường đưa đến sự diệt khổ. An Gá nghĩa là yếu tố thành phần. Bô Chăng Gá nghĩa là thành phần đưa đến sự giác ngộ, chứng đạt bốn sự thật, thường được dịch là giác chi. Niệm giác chi Sati Sambo Chăng Gá. Niệm là yếu tố đầu tiên của sự giác ngộ, đó là phương tiện hữu hiệu nhất trong sự điều hộp tâm, làm chủ tâm. Bất luận người nào có duyên lành khi hành pháp niệm một cách đúng đắn là người xuyên qua tam tạng kinh điển Pali, danh từ Appamada được dùng theo nghĩa xá tí, nhưng Appamada mang tính đậm đặc hơn xá tí. Xá tí chỉ là sự ghi nhận bình thường, còn Appamada hàm ý theo dõi sự ghi nhận. Nó giống như người quản đốc được theo dõi sự làm việc của người thợ. Nếu người quản đốc nhìn người thợ đang làm việc, y ghi nhận rằng người thợ đang làm việc, đó là xa tí. Còn y biết rõ sự tiến triển công việc qua sự làm việc của người thợ, ví như Appamada luôn luôn có sự ghi nhớ, biết mình là trạng thái của thức tịnh Sambacchanya. Hành giả không thể giữ được sự ghi nhận nếu không có tỉnh thức để biết rõ, biết đầy đủ hành động của thân, lời nói cùng ý nghĩ của từng giây từng phút. Chỉ khi nào có được tỉnh thức, hành giả mới biết rõ những diễn tiến của thân, ngữ, ý. Khi ấy mới phân biệt được đây là thiện, đây là bất thiện, đây là đúng, đây là sai. Mà có được sự tỉnh thức ấy phải luôn luôn có sự biết mình, tức là không dễ vui. Appamada. Thạch giác chi. Thạch giác chi đó là tham má vì trá và giá sambo chằng gá, là nhiệt thành suy xét pháp hay suy ngẫm cao độ về giáo pháp của Đức Phật. Chữ quý cha giá nghĩa là tìm kiếm, sưu tầm. Trước tiên hành giả cần phải có pháp để suy xét, nhưng đó là pháp nào? Là già, bệnh, chết. Ba hiện tượng này đã thúc giục Bồ Tát Siddhartha lên đường sống đời đạo hạnh giữa chốn rừng sâu, và cuối cùng thành đạt vô thượng chánh đẳng giác dưới cội bồ đề. Da bệnh chết nằm trong thân năm uẩn. Trong quá trình tu tập, khi quan sát về ba hiện tượng này, hành giả sẽ gặp những suy tư, những khúc mắc, những nghi vấn. Hành giả tìm được giáo pháp của Đức Phật, những pháp môn nhằm mục đích giải thoát những băn khoăn nghi quặc ấy. Trong Phật pháp không có sự cưỡng bức hay áp chế đức tin. Đức Phật không đòi hỏi hàng tứ chúng có một đức tin mù quáng, cũng không tán thán loại đức tin này. Trái lại, Ngài tán thán loại đức tin có suy nghiệm kỹ, có thực sự rõ ràng. Trong Trường Bộ Kinh, bài kinh Tự Quan Hỷ Sampasada Niyá Sutta, khi Ngài Sariputta bày tỏ lòng tin của mình đối với Đức Phật, Đức Phật hỏi: vì sao có lòng tin đối với bậc đạo sư như vậy? Ngài Sariputta trình bày truyền thống chánh pháp do Đức Thế Tôn thuyết giảng, được Ngài nhận biết như pháp đen, pháp trắng đều được đối chiếu, và pháp thiện trắng được Ngài thâm hiểu trọn vẹn. Những suy xét từng chi tiết nhỏ nhặt trên phương tiện nào, trên phương tiện dẫn đến tác hại hay lợi ích, tức là suy xét về hậu quả, pha lá của nó. Chính sự suy xét này làm phát sanh trí nhạy bén trong nhân phát sanh, nhân đoạn diệt của pháp nào đó. Như vậy, giáo lý có tính phân tích. Quý bá cha hòa đá mà Đức Phật hướng dẫn cho chư Phật tử đệ tử, giáo lý ấy không xây dựng trên nền tảng đức tin mù quáng. Giáo lý này được xây dựng trên nền tảng suy nghiệm và thực chứng. Đó là giáo pháp hình thành qua trí tuệ thực tiễn. Hành giả thực tập điều này gọi là tu tập trạch pháp giác chi, nhưng phải dựa vào tác ý đúng. Trạch pháp giác chi là pháp giúp hành giả có cái nhìn rõ ràng, nhận thức được những gì đang bị che lấp bên trong, không có quan điểm mù mờ về các hiện tượng của danh sắc, và hành giả sẽ vượt lên trên mọi lầm lạc nhờ có tuệ minh sát sắc bén. Kính mời Phật tử Lăng Già Nguyệt. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Thứ ba, Tấn Giác Chi Quy Đắc Sambot Hành Giác. Chi pháp bản thể của Tấn là sở hữu tinh tấn. Nhưng khi Tấn hoạt động trong lĩnh vực nào, nó có tên gọi theo lĩnh vực ấy, như khi kiên trì nỗ lực ngăn chặn mọi ác pháp đang sanh hay chưa sanh, ủng hộ các thiện pháp đang sanh, làm sanh khởi những thiện pháp chưa sanh, có tên gọi là chánh tần. Khi nỗ lực nhiệt tâm để thành tựu những pháp cao thượng, được mang tên là tấn như ý túc. Trong lĩnh vực cai quản, kiểm soát các pháp đồng sanh với nó thì gọi là tấn quyền. Còn có sức mạnh không rung động trước sự biến nhát, gọi là tấn lực. Trên phương diện đưa đến giác ngộ, thoát ra khổ luân hồi, gọi là tấn giác chi. Hành giả lúc thối chí, biến nhát trong công việc tu tập, hành giả nên nhớ lại đời sống của đấng đạo sư. Đời sống của Đức Phật cho thấy rằng Ngài không bao giờ có sự mệt mỏi tinh thần hay đạo đức. Từ lúc thành đạo vô thượng chánh giác cho đến phút cuối, trải qua nhiều năm mang lợi ích đến cho chúng sanh, thuyết giảng những pháp nhằm mục đích nâng cao phẩm hạnh con người, Ngài không bao giờ có sự giả dự biến nhát tinh thần. Cho dù thân xác Ngài lắm khi phải mệt mỏi vì ốm đau, đồng thời phải trải qua những sự chống đối, phỉ báng, ám hại của thế gian, phải trải qua những nghịch cảnh của đời sống. Hành giả suy nghĩ rằng vì hạnh phúc của chúng sanh, chẳng phải vì lợi ích của Ngài, Đức Đạo Sư không ngừng cố gắng. Không phải bao giờ Ngài cũng khỏe mạnh, nhưng Ngài không hề giảm sút nỗ lực về mặt tinh thần. Ta là môn đệ của Ngài vì lợi ích cho chính mình, tại sao ta lại biến nhát chứ? Người có trí sẽ chê trách ta, không tán thán ta. Đó là động cơ thúc giục sự tinh tấn. Này chư tỳ khưu, ví như điềm báo trước mặt trời sắp lọc là rạng đông. Cũng vậy, này các tỳ khưu, điềm báo trước bãi giác chi sanh khởi là làm bạn với thiện. Và này các tỳ khưu, ví như điềm báo trước mặt trời sắp lọc là rạng đông. Cũng vậy, này các tỳ khưu, điềm báo trước bãi giác chi sanh khởi là tác ý đúng, trước từng ưng kinh. Qua hai đoạn kinh trên, chúng ta thấy tác ý đúng và làm bạn với thiện làm sanh khởi bãi giác chi. Ở đây bốn chánh cần là thiện, là nhân sinh khởi tâm nhất chi. Nhưng mục đích của chánh cần là tích lũy thiện, không cho thiện bể vụn, hư hoại do ác pháp sanh khởi. Còn mục đích của tánh giác chi là đoạn tận nghiệp, dẫn đến đoạn tận khổ. Này các tỳ khưu, con đường nào, đạo lộ nào đưa đến đoạn tận khác ái, hãy tu tập con đường ấy. Này các tỳ khưu, con đường, đạo lộ đưa đến đoạn tận khác ái, đó là bãi giác chi. Này Uda, như vậy do khác ái đoạn tận nên nghiệp đoạn tận, do nghiệp đoạn tận nên khổ đoạn tận. Trích Tương Ưng Kinh. Để nhận định rõ ràng hơn vấn đề này, chúng ta xét qua kết quả của chánh cần và tánh giác chi. Chánh cần tích lũy thiện, gìn giữ thiện, không cho hư hoại, bể vụn, nên kết quả của chánh cần là quả an lạc, quả trắng. Còn tánh giác chi có kết quả như thế nào? Do đó, trong sự tu tập bãi giác chi, hành giả nên nhận định rõ ràng về ý nghĩa cùng mục đích của giác chi. Chánh cần được tu tập đồng nghĩa là bảo tồn thiện pháp, gần gũi thiện, làm bạn với thiện. Đó là nhân để sanh khởi tánh giác chi. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để bảo tồn thiện luôn luôn được tinh sạch? Chính là sự suy tư đến thiện, liên hệ với thiện. Nhờ đó, các suy tư liên hệ đến dục, sân, si, ác, ác bất thiện pháp không thể sanh khởi, đang sanh khởi bị đoạn trừ. Tức là hành giả nỗ lực trong sự suy tư về thiện pháp, khi có một tư tưởng ác xấu sanh khởi, nó sẽ bị tiêu diệt ngay. Ví như người thợ mộc thiện xảo hay đệ tử người thợ mộc dùng một cái nêm nhỏ đánh bật ra, đánh tung ra cái nêm khác. Kinh Đình Chỉ Tư Duy, trong bộ kinh. Đối với người lười biếng, không tinh tấn, con đường trong sạch xem như bị khóa chặt. Hành giả là người có nguyện vọng thành đạt giác ngộ, phải tự nâng đúc mình một ý chí dũng mãnh với đức tin không thối chuyển. Và sự giác ngộ, giải thoát khổ không nằm ở ngoài ta, nằm ở chính trong thân ngũ quẩn. Này Rohita Sắc, Như Lai tuyên bố, chính trong thân ngũ quẩn có sự khổ và sự diệt khổ. Anh Quốc Tà Lạc Nhi Cà Giá. Hành giả nên lập tâm rằng, bổn phận của ta là phải nỗ lực đạt cho được sự giải thoát. Cửa giải thoát không hề đóng chặt, cửa giải thoát không hề đóng khóa chặt. Chìa khóa mở cửa giác ngộ không nằm trong tay ai cả. Cho nên ta không cần phải van vái nguyện cầu để được ban bố. Cánh cửa giải thoát của ta không bao giờ cài khóa chắc, chỉ có ta là người cài khóa chắc bằng sự biến nhát. Đức Phật có dạy rằng, Uthana ca lâm hi anuthano yukwa bạc lì alasya yuk vệ tổ văn sanh nát sanh tế bắp mạch nô cú si tổ bành nhà dạ mắc găng alasô nát quân đá tị. Người sống tiêu cực, uể oải, không tinh cần trong thời cần phải tinh cần, không tinh cần trong thời cần phải tinh cần. Người tuy trẻ tuổi, khỏe mạnh, vẫn lười biếng với tinh thần suy nhược, sẽ không có trí tuệ chứng ngộ con đường giải thoát. Trích Pháp Cú 280. Đó là động cơ thúc giục sự nỗ lực tinh tấn cần khởi lên trong tâm của hành giả với ý chí mãnh liệt. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay là một cái thằng nhé.
Nam mô Thamaya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Nhật Đẳng, đại Đức Pháp Đăng, đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong đình. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, xin thưa quý vị có nghe rõ không? Xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ? Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học ở trong cái phần bảy giác chi. Nhưng mà chúng ta chỉ học ở ba cái giác chi, đó là niệm giác chi, trật pháp giác chi và cần giác chi thôi. Còn bảy bốn cái giác chi còn lại thì ngày mai chúng ta sẽ học. Và bảy cái giác chi này là cũng nằm ở trong 37 pháp trợ bồ đề. 37 Bodhibbhagya Dhamma. Thì ở đây đó thì chúng ta được biết đó, là một trong những cái bảy pháp giác chi này đó, là nếu như một người mà làm cho nó lớn mạnh, hay là mình tu tập cho nó lớn mạnh vững chắc ở trong bảy cái chi phần này, thì cái người đó đó sẽ có cái khả năng là giác ngộ. Và bản thân của cái từ này thì chúng ta thấy rằng cái từ Pochanga ở đây thì là những cái từ được gọi là giác chi. Và cái đây là hai cái từ ghép lại do cái luật sanh thi, cho nên là chúng ta thấy rằng trước tiên là cái chữ Bodhi chỉ dịch được dịch là chỉ giác hay là sự giác ngộ hay là sự hiểu biết. Còn cái từ Anga ở đây được gọi cho là được dịch ra là những cái yếu tố hay những cái chi phần hay là những cái thành phần để giúp cho một cái vị hành giả được đến sự giác ngộ. Và như vậy thì ở trong cái ý nghĩa là cái sự giác ngộ, một người mà giác ngộ thì cũng phải nương tựa một cái người mà được giác ngộ, thì cái vị đó cũng phải, cái vị hành giả đó cũng phải nương tựa về cái pháp này, là nương tựa vào cái pháp này. Và chúng ta thấy đó, các bậc thánh mà giác ngộ là bậc thánh sơ nhị tam tứ quả đó, thì các ngài giác ngộ về bốn sự thật là khổ tập diệt đạo đó, thì cũng từ ở những cái pháp này, tức là ở trong 37 phẩm trợ giác ngộ đó, thì ở trong đây có, trong đó có bảy cái chi phần này. Và ở đây đó thì chúng ta biết được, biết như là ba cái chi phần ở trong nhóm bảy cái chi phần giác ngộ, gọi là thất giác chi hay là bảy cái giác chi. Thì như vậy thì đối với một bậc thánh giả đó, một bậc thánh giả, các bậc thánh giả mà trải qua cái sự giác ngộ, từ cái sự giác ngộ đó, đó thì các vị đó cũng phải nương tựa hay là làm cho lớn mạnh hay là làm cho trưởng thành những cái chi phần này. Thì như vậy thì một điều đó là cái ở trong cái vô ngài giải đạo thì các ngài giải thích rằng cái trong bảy chi phần này đó là cái sự tiếp nhận về cái tánh giác, tiếp nhận về cái tánh giác, nhờ như vậy, nhờ trưởng thành, tức là nhờ làm lớn mạnh về bảy cái chi phần này, đặc biệt là hôm nay chúng ta sẽ học hoặc ba cái chi phần này, thì nhờ cái vị hành giả nhờ làm cho lớn mạnh hay trưởng thành những cái pháp đó, những cái pháp này đó, thì sẽ là nó làm cho cái sự giác ngộ, tức là tiếp nhận cái sự giác ngộ đó, giác ngộ về cái tánh giác đó, hay hoặc là tạo lập ra những cái tánh giác, tức là bảy chi phần này nó cũng là cái điều kiện, những cái pháp hay những cái yếu tố để làm cho thành lập lên những cái sự giác ngộ, hay là hoàn thành cái giác ngộ của mình. Như vậy được gọi là giác chi. Thì trước tiên đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Như vậy thì một ở trong những cái chi phần mà đầu tiên đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nói đến cái niệm giác chi, tức là Satisampochanga, tức là chỉ cho cái niệm giác chi này. Thì niệm giác chi đó là một cái chi đầu tiên, cái chi đầu tiên, hay là những cái chi phần, hay là những yếu tố đầu tiên để đưa đến cái sự giác ngộ. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng khi mà mình cũng thường được nghe các vị chư tăng cũng như là các vị tôn đức giải thích đó, ở trong cái từ gọi là sa tí đó, đó là niệm. Niệm ở đây thì là một cái sự ghi nhận đó là một cái sự ghi nhận hay là cái sự nhận biết, nhận biết như là một người mà nhận biết về nhận biết về những cái pháp mà mình đang hành, hay là mình nhận biết về các quay nghi của một cái vị hành giả. Thí dụ như một vị hành giả tu tập về thiền định cũng vậy, hay là một vị tu tập về thiền quán cũng vậy. Thì ở đây đó, cái sa tí ở đây là một cái sự ghi nhận hay là cái sự biết mình, như một người mà biết về hơi thở ra vào, biết về hơi thở ra vào. Hơi thở ra thì vị ấy cũng biết là hơi thở ra, hơi thở vào thì vị ấy cũng biết hơi thở vào, và hơi thở mạnh thì vị ấy cũng biết hơi thở mạnh, hơi thở yếu thì vị ấy cũng biết hơi thở yếu. Thì từ ở cái việc mà nhờ cái sa tí này, tức là nhờ cái niệm này, thì cái niệm này là một cái yếu tố mà chúng ta thấy cái điều kiện, cái pháp mà chúng ta thấy đầu tiên để rồi biết được những cái diễn biến từ ở trong tâm của mình. Và cái vị đó cũng phải biết được cái sự sinh diệt của thân và tâm của mình. Như vậy thì cái hơi thở ra vào, hơi thở nhận biết đó là tưởng, nhưng mà cái mà hơi thở ra vào thì nó thuộc về sắc, nó là một trong những cái bốn cái thành phần của tứ đại, tức là đất, nước, lửa, gió. Như vậy thì cái mà xúc chạm hoặc là cái hơi thở ra vào thì nó thuộc về gió, nó thuộc thành phần sắc. Thì cái nhiệm vụ của cái niệm là cái sự ghi nhận hay là cái sự biết, nhận biết của tâm mình. Thì mình nhận biết là gì? Nhận biết cái sự biến đổi, cái sự sinh diệt, cái sự thay đổi của thân và tâm. Như vậy thì với một cái người mà niệm về quay nghi, niệm về hơi thở ra vào, hoặc là các quay nghi đi, đứng, nằm, ngồi, hay hoặc là các cử động ở trong những cái tiểu quay nghi mắt chớp, lắc tay lắc chân, vân vân, thì những cái ý nghĩa, những cái ý nghĩa ở trong cái niệm ở đây là một cái vị hành giả nhờ niệm mà ghi nhận, biết được những sự diễn biến đó. Bởi vì trên phương pháp mà tu tập thiền quán thì một cái vị đó cũng phải nương tựa vào những cái gì mà diễn biến từ ở thân và tâm của mình. Như vậy thì cái chánh niệm ở đây đó là một cái điều mà được biết như ở đây là cái sự ghi nhận hay cái sự nhận biết, sự diễn biến của tâm và sắc. Còn cái việc mà tỉnh giác á, thì chúng ta biết rằng cái tỉnh giác ở đây là cái sự thức tỉnh. Cái sự thức tỉnh, sự thức tỉnh ở đây đó, như là ngài Xá Lợi Phất này dạy rằng, ngài dạy rằng sati sapacchanya ime dhe thamma bahukara, ngài dạy như vậy, tức là ngài dạy rằng chánh niệm và tỉnh giác đó là hai cái pháp mà nó có nhiều cái tác dụng. Tức là một cái vị mà tu tập, dù là cái vị đặc biệt là một cái vị tu tập về thiền quán, hay một cái vị mà nương tựa về pháp hành, thì cái vị đó cũng phải có cái sự chánh niệm và tỉnh giác. Như vậy thì khi nãy chúng tôi đã nói đó, là chánh niệm là cái sự nhận biết hay là cái sự ghi nhận, biết được sự diễn biến của danh và sắc, hay là của thân và tâm. Còn cái sự tỉnh giác ở đây là cái gì mà thức tỉnh biết được. Thì ở đây đó mình biết rằng cái người mà thức tỉnh biết được là gì, biết được là cái những cái việc gì mà mình, ví dụ như mình nói rằng một cái người mà tu tập về thiền định, thiền tập, mình một cái người mà tu tập về thiền thì biết được những cái pháp nào là chướng ngại, những cái pháp nào nó sẽ đưa đến cái thuận lợi để cho một cái vị hành giả có được cái sự tiến triển trong đời sống tu tập của mình. Thì cái vị đó cũng phải biết, hay là cái vị đó biết được là nhờ cái tỉnh giác đó mà vị ấy biết được cái thiện, pháp thiện và cần phải cho tiến triển, cần phải làm hay là cần cho phát triển mạnh. Thí dụ như một người mà tu tập thiền thì nhỉ như thế nào, suy xét như thế nào, biết được như thế nào là nhờ cái sự tỉnh giác đó đó. Vị ấy biết được những cái pháp này là pháp thiện thì làm cho cái tâm của mình nó được an tịnh, làm cho tâm mình nó được tăng trưởng vì sự an tịnh, hay là làm cho tâm của mình nó được cái sự an lạc, thì vị ấy cho cái sự phát triển, tức là làm cho cái sự phát triển, làm cho cái thiện pháp nó được phát triển. Hoặc là cái vị đó cũng biết được là cái điều nào mà nó là cái chướng ngại hay là pháp bất thiện nó sanh khởi. Thí dụ như là một cái nghi hoặc sanh khởi lên, hay hoặc là một cái tâm tham tâm nó sẽ khởi lên, thì vị ấy cũng biết. Hay hoặc là sân tâm nó khởi lên, vị ấy cũng biết. Biết như vậy là nhờ gì? Nhờ cái tỉnh giác đó. Và là chính là nhờ cái sự tỉnh giác đó. Chính cái từ mà sắp bắt chanh nhá ở đây đó là tỉnh giác đó. Tức là ngoài cái việc mà biết cái pháp mà nó làm cho thiện pháp được tăng trưởng, hay là cái ác pháp, cái bất thiện pháp đó, nó là cái sự chướng ngại, vì ấy cũng phải biết rõ trên cái phương diện tu tập của một cái vị thực hành. Cũng như là cái vị ấy cũng biết là những cái phận sự nào mà mình cần phải làm, và những cái phận sự nào không nên làm. Cái phận sự nào nên làm là sao? Là ở đây đó là vị ấy biết được cái làm được, biết được là những cái điều kiện nào là cái tâm của mình được có cái sự an tịnh. Thí dụ như mà mình chọn cho một cái nơi, hay là chọn một cái người bạn hữu thiện trí thức, hay hoặc là chọn một cái đề mục, hoặc là chọn những cái gì mà để cho thích hợp, làm cho cái tâm của mình nó được vững chắc, hay là làm cho cái tâm của mình được định tĩnh, được an lạc, thì chính là nhờ cái việc mà vị ấy có cái sự tỉnh giác. Tỉnh giác như vậy là biết cái việc nên làm hay là cái việc không nên làm. Như vậy thì mình gần gũi những cái bạn ác hữu, những cái ác hữu, hay là gần gũi những cái nơi mà làm cho tâm của mình nó không được an tịnh, thì không nên gần gũi những chỗ đó. Đó là như vậy. Hoặc là biết được những cái điều lợi ích hay không lợi ích, tức là lợi ích cho đời sống tu tập của mình, hoặc là lợi ích cho những cái gì mà mình nghĩ rằng đó là cái sự tiến triển cho đời sống tu tập ở hiện tại hoặc là ở trong tương lai. Hoặc là những cái điều nào không lợi ích thì vị ấy tránh đó, tránh xa những điều đó, thì từ đó cũng được gọi là tỉnh giác, hay là sự thức tỉnh, biết được chính mình. Thì ở đây, trong đây có cái từ mà chúng ta biết rằng cái từ mà được gọi là cái từ mà nó tương đồng với cái từ chánh niệm đó, cái từ niệm đó, đó là cái từ appamada. Chúng ta biết rằng trong một kệ ngôn pháp cú Hòa Thượng Minh Châu thì này dịch là không phóng dật là đường sống dài. Nhưng mà ở đây á, thì theo chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó thì có vị dịch là không dễ vui, tức là hay là có vị dịch là không có kinh xuất, từ appamada, tức là không có kinh xuất. Thì chữ không khinh xuất ở đây đó là chúng ta biết rằng là mình không có xem thường, hay là mình cẩn trọng một cách thường xuyên. Cẩn trọng ở trong, ví dụ như một cái người mà tu tập về hành, tu tập thiền tập á, một vị mà thực hành về thiền tập đó, thì vị ấy cũng cẩn trọng trong mọi hoàn cảnh, là một cách thường xuyên như vậy. Hay hoặc là không khinh xuất, tức là mình không có dễ vui, hay là mình không có xem thường tự những cái sự mà móng giọng, hay là những cái sự phóng túng, hay là những sự lo toan, hay là những cái sự mà nó khởi từ ở cái tâm của mình, nó làm cho cái thiện pháp của trong tâm của mình ấy, nó bị lu mờ đi, hay là bị giảm yếu đi, thì cái đó là gọi là cái người dễ vui. Nhưng mà ở đây á, được chỉ là cái appamado, là người mà gọi là một cái từ gọi là không dễ vui, tức là không có xem thường, hay là người mà cẩn trọng, thường xuyên cẩn trọng trong mọi cái hành vi của mình, trong đó cả cái tâm của mình cũng theo dõi cẩn trọng, hoặc là cả cái hành vi, lời nói, việc làm cũng phải cẩn trọng. Như vậy thì được gọi là appamado, tức là không có kinh xuất, hay là không có có xem thường hay là rất là cẩn trọng một cách thường xuyên. Như vậy thì cái từ Appamado tuy rằng có cái nghĩa mà là nó là tương đồng, và nó tương đồng với cái từ Sati, nhưng mà nó có một cái nghĩa rất là chuyên sâu, hay là rất là bao hàm, nó hàm chứa hết tất cả. Ở đây thì ở trong cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng có một cái ví dụ là giống như là một cái chánh niệm á, thì cái niệm á thì giống như là một cái người công nhân thôi, giống như là một người công nhân, và chỉ chú ý theo dõi và chú ý các cái công việc của mình làm, dù là cái công việc đó nhỏ hay là công việc đó lớn, công việc đó như thế nào. Thì cái chánh niệm ở đây ví giống như là ví vụ như là một cái ví dụ như là một cái người công nhân thôi, người công nhân chỉ biết nhiệm vụ của mình là làm ra sản phẩm, và chỉ làm, chỉ là chăm chú vào một việc duy nhất là sự ghi nhận. Nhưng mà cái Appamada đây đó thì là chỉ cho cái gì, chỉ cho ví dụ giống như là một cái người quản đốc, hay là một cái người mà cái người quản đốc hay là cái người giám đốc như vậy. Bởi vì ngoài cái việc mà theo dõi, ngoài cái việc mà theo dõi xem coi cái người công nhân đó làm việc nó như thế nào, nên hư tốt xấu như thế nào, thì cái người quản đốc hay là cái người giám đốc đó còn phải biết định hướng, hay là còn biết được cái hướng của cái tiềm năng, cái khả năng của cái người công nhân đó làm sẽ có kết quả như thế nào, và cái hướng của một cái định hướng chung cho một cái phân xưởng của mình làm như thế nào, nó sẽ có kết quả như thế nào. Thì ở trong cái từ mà Appamada có nghĩa như vậy, Appamado là có nghĩa là như vậy, tức là ngoài cái việc mà theo dõi người công nhân làm nên hư tốt xấu như thế nào, thì còn biết được cái định hướng, biết được cái định hướng hay là cái định hướng của cái khả năng của người công nhân, và cái định hướng của một công ty hay cái phân xưởng của mình, để rồi mình theo dõi những điều đó. Thì ở đây đó thì cái niệm ở đây đó là một cái gì, như là Na Tiên ngày trả lời cho vua Milanda đó, rằng vua Milanda hỏi niệm nó có như thế nào, nó có ý nghĩa như thế nào. Thì ngài Na Tiên ngày mới trả lời rằng niệm á nó có một cái gì, nó có cái tướng của nó là sự nhắc nhở, tức là mình dường như là sự nhớ đi nhớ lại, nhắc nhở và nhắc nhở thường xuyên, nhắc nhở thường xuyên như vậy. Cái niệm là như vậy, ví dụ như một người mà niệm vào hơi thở, hay là một người niệm vào hoặc quay nhi, đặc biệt là niệm về hơi thở, có những lúc á thì cái tâm của mình nó lại phóng đi, và có một cái những cái lúc mà cái tâm của mình phóng đi, thì cái người mà niệm đó nhờ cái niệm này mà việc ấy nhắc nhở, buộc là cái tâm của mình phải ghi nhớ những điều đó, phải nhận nhớ đó, ghi nhận những điều đó, để rồi phải thường xuyên nhớ. Như vậy thì ở trong cái tướng là ghi nhớ chính là niệm, hay hoặc là chính niệm này nó làm cho cái gì, nó là hướng tâm mình, hoặc là làm cho tâm mình sực nhớ lại. Thì theo như ngài trả lời là như vậy, ngài Na Tiên trả lời cho vua Milanda về cái ý nghĩa của trong cái lễ nghĩa của sự niệm là như vậy. Và ngài còn có cái ví dụ là giống như là một cái người cái vị quan mà giữ cái quốc khố này, tức là giữ cái tài sản của vua vậy, thì cái vị quan nó có cái nhiệm vụ là lâu lâu phải nhắc lại cho nhà vua biết là hiện bây giờ ở trong cái quốc khố của mình còn những cái gì và đã không còn những cái gì, còn bao nhiêu và mất bao nhiêu, để rồi đức vua biết được những điều đó. Nhà thì như vậy thì ở trong cái sự niệm thì ngài Na Tiên ngày ví dụ rằng giống như một cái vị quan giữ cái quốc khố, rồi có nhiệm vụ theo dõi, biết được và theo dõi biết được những cái gì còn ở trong quá khứ hay là không còn ở trong quá khứ. Còn số lượng là bao nhiêu thì cái nhiệm vụ của cái niệm là như vậy, cũng như là cái vị quan. Và như vậy thì khi mà mình nói niệm đó, là một cái chi phần rất là cần thiết, đầu tiên và rất là cần thiết. Ví dụ như khi mình nói đến niệm đó, ví dụ như là ở trong cái bài bài kinh niệm xứ thì Đức Phật ngày dạy rằng có bốn cái sự tùy niệm, bốn cái sự niệm, tức là một cái nút bát sát tí đó, tức là niệm, niệm về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì cái ghi nhận cái nhiệm vụ của một cái vị hành giả tu tập, đặc biệt là tu tập về thiền quán, hay là một cái vị tu tập về phương diện thiền chỉ cũng vậy. Thì ở đây đó, khi một vị mà tu tập về thiền quán thì đặc biệt là phải ghi nhận trên bốn cái phạm trù đó, phạm trù về niệm về thân, đặc biệt là hơi thở cũng là niệm thân, hay là niệm về các quay nghi, tức là ghi nhận biết rõ về các quay nghi, đi đứng nằm ngồi, chớp mắt hoặc là lắc tay lắc đầu, vân vân. Thì những cái diễn biến đó đó là cái vị hành giả phải ghi nhận biết được, phân biệt được cái nào thuộc về thân, cái nào thuộc về tâm, cái nào nó thuộc về đất nước lửa gió, hay hoặc là cái nào nó thuộc về tâm đó, thì nó gồm có xúc thọ tưởng tư. Thì cái vị đó cần phải ghi nhận và biết rõ như vậy. Thì niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp cũng chính là một cái yếu tố hết sức cần thiết để cho một cái vị tu tập. Còn trong cái đời sống hàng ngày á, thì với một người mà có niệm á, thì có một cái sự ghi nhận như vậy, thì mình làm việc gì á, nó cũng sẽ có được một cái gọi là cái hữu hiệu, cái hữu hiệu và cái kết quả rất là mỹ mãn. Và trong cái nhờ mình có cái niệm, tức là có cái sự ghi nhận đó, cũng là một sản phẩm được làm ra, mà với bằng tay tinh luyện, hay là với khối óc tinh luyện, hay là với cái sự chú tâm đặc biệt là với cái sự chú tâm của một cái người có niệm đó, thì những cái bức phù điêu, hay là những cái gì mà nó được tỉ mỉ, nó được những cái bài tiết ở trong một bức tranh, hay là một cái bức phù tiêu được vẽ ở trên nhiều cái chất liệu khác nhau, mà nếu như cái người đó có một cái ngoài cái bàn tay khéo léo ra, thì ở trong đó không có thể thiếu được, không có thể thiếu là không có sự ghi nhận, tức là phải có cái sự niệm ở trong đó. Như vậy thì nhờ cái niệm này mà vị ấy sẽ thuần thục ở trong các cái nghề nghiệp hay là các cái công việc của mình. Còn đặc biệt là khi một cái người mà tu tập á, ở đây được nói đến, tức là một cái người mà tu tập á, mình ở trong đời sống hàng ngày như vậy, nếu mà mình chưa phải là một cái người mà vấn thân vào cái đời sống hành thiền một cách chuyên môn, chuyên nghiệp, thì có lẽ là mình ở trong những cái việc học hành, học về pháp học hay là như thế nào, thì mình cũng cần phải có những cái sự chánh niệm, những cái sự niệm để ghi nhận, phải biết rõ như vậy. Để rồi mình như vậy thì ở trong cái việc mà chánh niệm và tỉnh giác rất là cần thiết, rất là cần thiết. Như là ngài Xá Lợi Phất đã trình bày, ngài dạy rằng ở chánh niệm và tỉnh giác đó là hai cái pháp rất nhiều cái sự tác dụng, tức là nó rất nhiều có cái sự nó rất là đa năng, và nó giúp cho cái tâm cái vị hành giả sẽ tiến đến cái gọi là cái lĩnh vực hay là một cái thành tựu ở trong tâm của mình một cách cao hơn, mỹ mãn hơn, là nhờ cái sự niệm như vậy. Và chúng ta sẽ tìm hiểu ở qua cái chi pháp thứ hai được nói đến, tức là trong bảy cái pháp giác ngộ này. Ở đây đó thì cái từ mà gọi là trạch pháp Thamma Vicaya Sambocanga, trạch pháp, cái ngày dịch được gọi là trạch pháp. Trạch pháp ở đây đó có nghĩa là một cái gì? Trong một cái nghĩa là một cái sự nhiệt thành, hay là một cái sự suy xét ở nhiều khía cạnh và ở mọi khía cạnh, tức là khía cạnh của pháp ở trong pháp á. Ví dụ bây giờ là một cái ở đây đó, thì cái từ trạch pháp ở đây nó đồng nghĩa giống như là cái gì, giống như là cái trí tuệ vậy quý vị, giống như là cái trí tuệ vậy. Trạch pháp ở đây là như là cái sự trí tuệ, như là một cái tâm sở, cái sở hữu trí tuệ sanh khởi lên để rồi mình suy xét, hay là mình suy xét ở mọi khía cạnh của pháp. Thí dụ như một người mà suy xét về nguyên lý về vô thường, nó vô thường như thế nào, khi mà mình hiểu qua, mình chỉ nghe qua, hay là mình chỉ cần đọc qua, hay là mình nghe qua, thì mình hiểu là vô thường là những cái gì đó mà nó biến đổi, nó không trường tồn ở một chỗ, hay là nó thường xuyên biến đổi ở bất cứ một pháp gì sanh khởi lên. Thì mình hiểu, mình nghe qua như vậy, và mình hiểu một cách rất là đơn giản, rất là đơn giản. Chúng ta không cần phải suy xét gì, không có hiểu cái suy nghĩ hay hoặc là cái suy xét gì để rồi đào sâu thêm nữa. Nhưng mà với một người mà nhờ cái trạch pháp này, tức là nhờ cái trí tuệ, trạch pháp ở đây là trí tuệ, thì vị ấy phải suy xét ở nhiều khía cạnh của cái định lý vô thường như thế nào. Nó vô thường ở tâm của mình, nó vô thường ở trong mọi cái pháp gì sanh khởi. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà nói đến tâm á, thì nó là bốn cái thành phần của danh quẩn. Nó phải có thọ, có tưởng, có hành và có thức. Có bốn thành phần danh quẩn. Và bốn cái thành phần danh quẩn này nó phối hợp lại, phối hợp lại để tạo nên cái tri giác mà người ta biết được, qua biết được cái thức, tức là cái biết được. Thí dụ như vậy. Thì cái gì mà mình biết được ấy, thì nó cũng phải có những cái pháp để gọi là cái tâm ấy, thì trong đó bốn thành phần, chứ nó không phải là đơn thuần. Mà nó vô thường là nó sinh khởi lên, tâm nó thay đổi. Bây giờ mình hiểu là giống như cái sự gì mà thay đổi từ ở nội tâm của mình. Một lúc thì mình một lúc như thế này thì mình nghĩ như thế này, nhưng mà một lúc sau thì mình nghĩ như thế khác. Đó là cái gì? Đó là cái nguyên lý của vô thường. Vô thường từ ở trong tâm của mình, hay là vô thường từ ở chính xác thân của mình, chính xác thân của mình, thì mình hiểu như vậy đó là đối với cái gì, với một cái hiểu bình thường, mình biết qua cái sự suy xét bình thường của một người bình thường thôi. Và vì vậy cho nên là mình hiểu về thân của mình nó cũng vô thường, vì có vô thường cho nên nó biến đổi, nó có trưởng thành, nó có lớn lên, nó có trưởng thành, rồi nó có già nua, rồi nó có đi đến cái sự hoại vong, hoại vong. Rồi ở xung quanh của mình là những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện xung quanh, hoàn cảnh xung quanh thì nó cũng là vô thường. Như vậy thì mình hiểu về vô thường á, với một cái vị mà tu tập về thiền, đặc biệt là khi mà mình nói đến cái hiểu về vô thường, với một người mà hiểu về vô thường ở một mức độ phàm phu á, thì mình chỉ hiểu là vô thường là cái sự biến đổi của thân và tâm, biến đổi của hoàn cảnh, chỉ là hiểu như vậy. Và khi mà mình hiểu về khổ, mình hiểu về tính chất của khổ, thì cũng chỉ hiểu rằng do những cái khổ mà nó liên quan với đời sống, chỉ hiểu như vậy thôi. Và như vậy thì mình hiểu ở trong cái khổ đó. Cái khổ ví dụ như một người mà phải bị nạn tai mà chết, khổ vì sự sanh ly tử biệt, khổ vì những cái điều đó, mình cũng hiểu khổ. Nhưng mà cái hiểu khổ của mình á, thì nó không đủ trong cái gọi là cái trí để sinh khởi lên, để giác ngộ, giác ngộ hay là cắt đứt được những cái phiền não được, cắt đứt những cái phiền não được. Vì vậy cho nên là chúng ta cứ hiểu là vẫn hiểu như vậy, nhưng mà rồi trong cái sự hiểu của mình nó cũng là quay quẩn ở trong những cái mà mình hiểu thôi, hiểu của phàm phu. Còn cái hiểu ở đây muốn nói đến tức là cái trạch pháp của giác chi á, tức là chỉ cho cái sự thẩm sát bằng trí tuệ của một cái gọi là cái bậc thánh, hay là nói chung là sanh từ ở trong tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo hay tứ đạo, tức là hiểu được cái tính chất như vậy, hiểu được cái sự sinh diệt trong những cái tỉ mỉ, ở trong những cái góc độ, nhiều góc độ khác nhau của mọi pháp hữu vi, và thông qua đó hiểu rằng ở trong mọi cái pháp hữu vi đó đều nằm ở trong cái gọi là đều trong chịu trong cái sự chi phối của vô thường, khổ, vô ngã, nó không có cốt lõi ở trong đó. Và vì vậy đó cho nên rằng Cho nên rằng ngài Na Tiên ngài mới trả lời cho Vua Milanda rằng tướng của trí tuệ là gì? Tướng của trí tuệ đó là cắt đứt, nó cắt đứt là cắt đứt của phiền não, nó cắt đứt những cái chướng ngại, nó cắt đứt những cái chướng pháp, tức là những cái phiền não tham tham sân si hay là mạng kiến nghi vân vân. Thì với cái trí tuệ là cắt đứt những cái điều đó, hay hoặc là với cái trí tuệ nó có cái tướng nữa là sự soi sáng, nó soi sáng. Như trong kinh Đức Phật ngài trả lời, ngài dạy rằng ở nơi đâu có minh được sanh khởi thì vô minh sẽ bị tan dần, cũng như là ánh sáng phát khởi thì bóng tối sẽ bị đẩy lùi, là như vậy. Như vậy thì ở đây đó, nhờ như vậy, nhờ cái sự suy xét như vậy đó, mà đối với các bậc Bồ Tát, đặc biệt là chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta khi còn là Bồ Tát thì ngài lại suy xét về bản chất của sự sanh, bản chất của sự, bản chất của sự chết, bản chất của sự bệnh. Khi mà ngài suy xét những điều đó, mặc dù là từ nhỏ lớn lên ngài được sống ở trong cái sự tức là ngài sống ở trong hoàng cung và được cái chứng kiến hay là được thấy được biết từ ở những cái gì mà nó tốt đẹp nhất, chứ không có những cái điều đó, không phải là suy nghĩ về già chết. Nhưng mà rồi bỗng dưng là ngài cũng suy nghĩ ra những điều đó, suy nghĩ về bản chất của sự già, bản chất về của sự bệnh, bản chất về của sự chết, bản chất của sự sanh nó khổ như thế nào. Thì vì ngài cũng hiểu rõ, và do ngài hiểu rõ được như vậy là gì, là nhờ cái trí tuệ sanh khởi từ ở cái trạch pháp đó, từ ở cái trạch pháp đó, cho nên là ngài đã cố gắng tu tập, ngài lại từ bỏ cái đời sống này thế tục để rồi ngài đi xuất gia, và sau đó thì ngài lại giác ngộ. Đó là như vậy. Hay hoặc là chúng ta thấy rằng là ngài Ratha Ba La đó, ở trong kinh Pháp Cú có nhắc đến cái câu chuyện của ngài Ratha Ba La đó. Thì ngài Ratha Ba La đó, ngài là xuất thân từ một cái vương tôn công tử, tức là một cái người giàu có ở trong trong xã hội, ở trong một cái xã hội, nhưng mà ngài rồi không nghĩ rằng ngài phải thừa hưởng cái tài sản đó, và ngài suy nghĩ rằng suy xét về bản chất của thế gian này đó là vô hộ, vô chủ, ra đi là bỏ tất cả, và chúng sanh này á là luôn luôn làm nô lệ cho tham ái. Cho nên là vì vậy cho nên là ngài từ bỏ hết tất cả, dù là cha mẹ ngài có để lại cho ngài nhiều cái tài sản đi nữa thì ngài cũng không thiết tha về chuyện đó, và cuối cùng ngài cũng bố thí hết tất cả để rồi ngài để tìm cái con đường giải thoát, và sau đó không bao lâu thì ngài lại giác ngộ chứng quả vị A La Hán. Thì gì là nhờ cái gì? Nhờ cái sự suy xét, nhờ cái sự suy xét, mà suy xét đó đó nói cho theo cái kiểu là nói theo một cái khía cạnh nữa là nhờ cái suy xét đó mà vị ấy nỗ lực tu tập, hay nhờ cái suy xét đó mà vị ấy nhờ cái sự suy xét đó mà vị ấy sanh lên cái trí tuệ để cắt đứt những cái phiền não, hay là soi sáng được những cái bóng tối của vô minh để rồi xóa tan cái bóng tối vô minh đó đi, là nhờ như vậy mà vị ấy giác ngộ. Thì cái trạch pháp ở đây là cũng chỉ cho cái gì? Cái yếu tố mà được gọi là cái trí tuệ, yếu tố trí tuệ, tức là cái sự suy xét về bản chất của vô thường, bản chất của khổ, hay là bản chất của vô ngã, mà vị ấy nỗ lực tu tập mới được giác ngộ. Và cái điều nữa là chúng ta thấy rằng là một cái đấy rằng khi mà một cái người mà có suy xét á, một cái vị mà có suy xét á, có suy xét bằng cái trí tuệ của mình á, thì cái điều mà tin á, cái niềm tin á, cái vị ấy có một cái sự đúng đắn hơn, và cái niềm tin đó á, nó được thẩm xét bằng ở cái trí tuệ của chính mình. Bởi vì cho nên là khi mà ngày ở trong kinh được mô tả như là khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài nói là truyền thống của chánh pháp là do Thế Tôn thuyết giảng, thì ngài nghe ngài hiểu rõ như vậy, nhưng mà ngài cần phải suy xét về mọi khía cạnh, và mọi khía cạnh của dù là lớn hay nhỏ ở trong các cái điều mà Đức Thế Tôn ngài dạy, tức là các pháp mà Đức Thế Tôn ngài dạy, ở trong đó là thế nào là thiện pháp, thế nào là ác pháp, thế nào là pháp trắng, thế nào là pháp đen, và ngài cần phải suy xét rõ như vậy. Nhờ suy xét rõ như vậy đó là dù là trên phương diện nào đi nữa, dù là phương diện nhỏ nhặt hay là thô thiển, thì ngài cũng phải hiểu rõ như vậy. Hiểu rõ như vậy là vì sao? Là nhờ cái sự suy xét, cũng là biết được cái sự lợi ích hay không lợi ích, hại hay không tác hại, hậu quả nó của nó ra sao. Thì với một người mà có cái sự thẩm sát như vậy, có nghĩa là trong đời sống, mình không nói là trên phương diện tu tập để đưa đến giác ngộ, mà trong đời sống với một người mà có suy xét hay có thẩm sát như vậy đó, thì nhờ như vậy vị ấy biết được cái sự lợi ích. Lợi ích ở đây là lợi ích gì? Lợi ích ở trong cái thiện pháp mình được tăng trưởng. Ác pháp mình không có lợi ích ở đây là mình thấy là ác pháp nó bị tiêu dần, thì vị ấy cũng biết được cái điều mà thiện pháp nó tăng trưởng hay ác pháp nó tăng trưởng, vị ấy cũng biết. Hay là biết được cái sự lợi ích, tức là thiện pháp được tăng trưởng mà ác pháp được đẩy lùi, vị ấy cũng biết. Và dĩ nhiên là biết được cái gì, biết được cái kết quả của nó, và cái kết quả của mỗi cái suy nghĩ, mỗi cái việc làm, mỗi cái lời nói, mỗi cái việc làm, mỗi lời nói như vậy là biết được cái kết quả. Và do vậy đó thì nhờ cái gì? Nhờ cái sự suy xét, và suy xét ở đây cũng chính là cái gì, sở hữu trí tuệ mà vị ấy, tức là trạch pháp giác quy, cũng có nghĩa là sở hữu trí tuệ sanh khởi. Và khi mà ở đây đó, chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái chi pháp thứ ba là cần giác chi, ở đây là cần giác chi quý na giác quý giác sambo chăng giác, tức là chỉ cho cần giác chi. Mà ở đây đó cần giác chi á, cần giác chi hay là tấn, tinh tấn vậy, cần hay là tinh tấn ở đây á, thì ở đây á cái sự tinh tấn hay là sự cần là ở đây được nói đến là gì, là sự nỗ lực thực hành để thoát khổ, nỗ lực thực hành thoát khổ. Cái trạch pháp, cái trần giác chi ở đây á, là chỉ cho một cái vị hành giả hay là cái tâm của vị ấy hướng đến cái sự nỗ lực để thực hành mong sao cho mình thoát khổ. Vì nghĩ ở đây là khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, vân vân. Và do cái sự tính chất bất tội nguyện ở trong đời sống, nó tạo nên cái khổ ở trong đời sống, mà vị ấy cần phải biết rõ. Và do vậy vị ấy tinh tấn để thực hành những cái pháp để đưa đến chấm dứt những cái phiền não. Như vậy được gọi là tấn giác chi hay là cần giác chi ở đây. Thì ở đây chúng ta biết rằng khi mà nói đến cái cái sự một cái người mà khéo tác ý ở đây đó, cần ở đây á, cái sự tinh tấn ở đây nó có đặc tính là như gì? Theo như ngài Na Tiên á, ngài dạy rằng á, đặc tính của cần á, đó là cái sự ủng hộ, nhờ đặc tính của cần nó là sự ủng hộ nâng đỡ các thiện pháp. Nhờ cái sự tinh tấn này mà thiện pháp được tăng trưởng. Nhờ cái sự tinh tấn này mà nó nâng đỡ hay là nó hộ trì làm cho thiện pháp được tăng trưởng, thì như vậy. Và ngài còn ví dụ rằng như thế nào, ngài ví dụ rằng giống như là cái nhà mà được vững chắc trước những cái cơn dông tố bão táp phong ba, là gì, là nhờ cột kèo được vững chắc. Thì cái sự cái pháp cần ở đây á, tức là cần giác chi hay là tinh tấn ở đây á, là những cái là nó có đặc tính là nâng đỡ các thiện pháp, hay là nó ủng hộ các thiện pháp, làm cho các thiện pháp được tăng trưởng hay là lớn mạnh. Như vậy thì với một cái người mà ở đây chúng ta hiểu rằng để mà có được những điều đó, để có được những cái sự tinh tấn á, thì trước tiên là vì ấy phải có cái sự gì, tác ý khéo. Và tác ý khéo, ví dụ như là ngài Xá Lợi Phất này dạy là yoniso manasikara, tức là khéo tác ý là một pháp, khéo tác ý. Như vậy thì cái khéo tác ý ở đây là mình suy nghĩ, mình suy nghĩ làm sao, hay là mình suy xét làm sao để rồi trong tâm của mình thiện pháp được tăng trưởng. Đó là một cái cách để rồi cho cái sự tinh tấn, làm cho cái sự tinh tấn của mình nó phát triển. Hay hoặc là mình có thể là làm bạn với thiện. Ví dụ như trong kinh Tăng Chi á, Đức Phật này có ví dụ rằng làm bạn với điều thiện. Làm bạn với thiện ở đây á, làm bạn với thiện ở đây tức là mình gần gũi với những cái pháp nào, những cái pháp nào mình quân tập, hay là mình gần gũi những cái pháp nào, những cái pháp đó là những cái pháp thiện, để rồi niềm tin của mình được tăng trưởng và trí tuệ của mình được phát triển mạnh, phát triển lớn mạnh lên, sự tinh tấn của mình nó được phát triển mạnh lên, thì như vậy thì được gọi là cái gần gũi với những điều thiện. Ví dụ như một cái người mà khi mà mình nói mình gần gũi ở đây á, gần gũi với thiện ở đây là không phải là gần gũi với những người thiện không, không phải là những gần gũi những bậc thiện trí thức không, mà là gần gũi với những cái pháp thiện, những cái pháp thiện ở đây là niềm tin, hay là niềm tin được vững chắc, trí tuệ được phát triển mạnh, sự tinh tấn được phát triển mạnh, sự chánh niệm có được phát triển mạnh, thì đó được gọi là gần gũi với những điều thiện. Như vậy thì ở đây sự tinh tấn trước tiên đó là chúng ta thấy rằng được nói đến cái sự tinh tấn là cái sự như chúng tôi đã nói là cái sự nỗ lực từ ở nội tâm của mình, nỗ lực ở nội tâm của mình, mà nỗ lực gì? Nỗ lực tinh tấn đoạn trừ cái ác pháp đã sanh. Thí dụ như là trong tâm mình có tham, có sân, có si, hay hoặc là có cái sự nghi hoặc gì đó về ý nghĩa, về tam bảo, hay là về nhân quả, hay hoặc là mình biết rằng trong tâm mình có tham, có sân như thế nào, nó tham cái gì, có những điều mà mình thấy rằng nó tham những cái mà chúng ta biết được ở trong tâm của mình nó đang có tham, thì mình phải biết là ngăn chặn cái tham đó, hay là loại bỏ cái tham đó, hay hoặc là trong tâm mình có sân thì mình loại bỏ những cái sân đó. Đó là như vậy, thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng cái điều mà cần thiết ở trong một cái sự tinh tấn. Nhờ cái sự tinh tấn đó mà vị ấy biết rằng trong tâm của mình đang có những cái pháp bất thiện nào, thì mình cần loại bỏ những điều đó, loại bỏ những cái pháp bất thiện đó. Như là trong kinh Pháp Cú, Đức Phật này dạy rằng cái tốt hơn là một người mà mình đang có pháp bất thiện trong tâm mà mình biết rằng mình đang có pháp bất thiện trong tâm, nó tốt hơn là cái người mà không biết rằng mình đang có cái pháp bất thiện ở trong tâm. Như vậy thì cái người mà biết được cái pháp bất thiện của trong tâm của mình, mà mình tìm cách bằng cái sự tu tập của mình, bằng những cái sự tu tập của mình, hay bằng sự kham nhẫn của mình, hay là bằng cái sự tránh né của mình, hay bằng cái sự mà như thế này thế kia, để rồi mình có được cái thiện pháp để loại trừ những cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình. Như vậy là một trong cái ý nghĩa của sự tinh tấn, tức là tinh tấn nỗ lực loại bỏ các pháp bất thiện đã có trong tâm. Thứ hai nữa đó là mình trong cái ý nghĩa của sự tinh tấn là mình nỗ lực bồi bổ, mình nỗ lực ngăn chặn không cho các pháp bất thiện nó sanh khởi. Như vậy thì đó là một pháp nữa. Như vậy thì thí dụ như mình biết rằng gần cái hoàn cảnh như thế này nè, thì cái tham tâm của mình nó sẽ sanh khởi lên, hoặc là gần cái hoàn cảnh như thế này rồi thế kia đó, rồi để rồi cho sân tâm mình nó sanh khởi lên, thì mình cũng không nên gần gũi những điều đó. Và đó là cái cách mà để mà mình ngăn chặn, đó là mình ngăn chặn. Hoặc là trong tâm của mình đang manh muốn khởi lên những cái ý niệm xấu, thì ngay lập tức là ngăn chặn, không cho nó sanh khởi. Như vậy thì một cách là thứ nhất á, là để loại trừ những cái pháp bất thiện đã có ở trong tâm, cũng là sự tinh tấn. Mà hai nữa là ngăn trừ những cái pháp bất thiện chưa xâm nhập vào tâm. Đừng cho những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện nào để cho tâm bất thiện của mình nó sanh khởi lên, thì đó là cũng là cái sự tinh tấn. Cái thứ ba nữa là sự tinh tấn nữa là gì? Sự tinh tấn nữa là ý nghĩa trong cái sự tinh tấn nữa là mình làm sao để cho cái gọi là thiện pháp ở trong tâm của mình nó nó phát triển mạnh lên, phát triển mạnh. Bây giờ nè, là khi mà mình gần gũi những bậc thiện trí thức, gần gũi bậc thiện trí thức, để rồi mình được học hỏi, được suy tư qua những lời Phật ngôn, qua những Phật ngôn, qua những gì mà các bậc thiện trí thức đã nhắc nhở mình, đã nhắc nhở bằng những cái câu Phật ngôn, hoặc là mình có thể là gần gũi, mình gần gũi với những cái hoàn cảnh nào để rồi cho tâm của mình nó tăng trưởng lên những cái thiện tâm. Như vậy thì mình làm sao cho trong nội tâm của mình là thiện pháp nó được lớn mạnh, được lớn mạnh, được tăng trưởng lên thêm. Niềm tin được tăng trưởng, giới hạnh được tăng trưởng, tinh tấn được tăng trưởng, định tâm được tăng trưởng, sự hiểu lạc ở trong pháp được tăng tịnh, được tăng trưởng. Ví dụ như Đức Phật ngài dạy rằng với một cái vị tỳ kheo mà mình có ưa thích với cái pháp á, mình mến pháp, trước tiên là mình mến pháp, mình thích pháp, thì tâm của mình sẽ giúp cho cái sự suy tư về pháp, mình sự suy tư pháp. Thì nhờ như vậy thì gọi là ở trong Đức Phật này còn dạy rằng một người hành pháp thì pháp hộ trì người hành pháp, pháp hộ trì người hành pháp. Nhờ cái pháp mà mình đang hành á, nó làm cho tâm của mình được lớn mạnh, hay là tâm của mình được vững vững chắc lên đêm, thì đó là một cái ý nghĩa, trong cái ý nghĩa là pháp hộ trì người hành pháp. Hay là Đức Phật này dạy rằng vị tỳ kheo thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, sẽ không rời bỏ chánh pháp, là như vậy. Thì vì vậy cho nên là với một cái vị mà tinh tấn ở đây, là với cái pháp mà tinh tấn ở đây á, cần giác chi ở đây đó, là một cái gì, cái vị ấy có một cái sự nỗ lực làm cho cái thiện pháp từ ở trong tâm mình được tăng trưởng. Và những cái thiện pháp nào mà nó đã tăng trưởng rồi, trong cái ý nghĩa thứ tư của cái sự cần giác chi hay là cái sự tinh tấn ở đây, là cái vị ấy phải biết được, và biết được những cái thiện pháp nào mà trong tâm mình đang có, thì mình nên gìn giữ bảo hộ nó, bằng cách là bằng cái cách của chính mình, tức là bằng cái sự tu tập của chính mình. Như vậy thì đó là cái một trong bốn cái ý nghĩa của cần giác chi, cần giác chi. Như vậy thì nhờ những cái yếu tố này, tức là những cái yếu tố mà được nói đến, tức là niệm giác chi, nhờ cái yếu tố trí tuệ, tức là trạch pháp giác chi, và nhờ những cái yếu tố tinh cần này, siêng năng này, nỗ lực này, mà cái vị hành giả sẽ dễ dàng đi đến cái sự giác ngộ, hay hoặc là đó là trên cái phương diện tu tập để tiến đến cái sự giác ngộ giải thoát. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày, một cái vị mà có niệm một cách liên tục, tức là có cái sự chú niệm một cách liên tục, và có một cái sự suy xét một cách tường tận, và có cái sự nỗ lực, thì vị ấy làm việc một cách rất là như là một cái sự mỹ mãn ở trong cái thành công, ở trong cái việc làm của mình một cách tốt đẹp, là như vậy. Thì hôm nay đó, chúng ta sẽ tìm hiểu ở ba cái chi pháp đầu tiên, ba cái chi pháp đầu ở trong cái phần trạch pháp giác chi này, bảy cái pháp giác chi này. Thì chúng tôi xin trình bày ba cái chi đầu là niệm giác chi, trạch pháp giác chi và cần giác chi. Đến đây cũng vừa cái phải với thời gian, có lẽ là dành thời gian còn lại để chư Tôn Đức sẽ thảo luận, bàn về sâu vô thêm vào trong cái ý nghĩa của bài học hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin được chấm dứt cái bài học ở đây. Và cuối cùng thì chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài được an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tiến hóa trong đời sống tu tập của mình. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì cho tất cả chư tăng cũng như là Phật tử luôn luôn được sự an lạc ở trong đời sống, và đời sống luôn luôn được sự an vui. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic.
Sau khi kính trình đại Phật tử, hôm nay rất là hoan nghênh là có đại đức Pháp Năng cùng Vân Trung. Thưa thầy, từ xưa vì lý do sức khỏe hôm nay thưa thầy không có mặt với chúng ta. Câu thân đầu tiên sẽ xin được tỉnh đại đức Tự Quyền. Xin được hỏi là đại đức Tự Quyền có nghe được không? Nếu thì đại đức Tự Quyền hoan nghênh trả lời cho câu thân luận đầu tiên. Dạ vâng. Đại đức Tự Quyền, khi mà chúng ta nói về bảy giác chi, tức là bảy cái chi phần dẫn đến giác ngộ, thì chúng ta hiểu chi phần có nghĩa là những cái yếu tố ở đây bảy giác chi thì như là bảy cái thành tố. Thông thường có nhiều người không quan niệm rằng mình tu á, mình chỉ cần một pháp là đủ. Và thí dụ mình tu chánh niệm là đủ, hay là định là đủ, chứ mình không nhất thiết là mình phải tu hết. Nhưng mà phải chăng khi mà chúng ta dùng cái chữ Pochanga tức là giác chi thì được hiểu là những pháp này là những cái thành tố mà chúng ta cần nhiều yếu tố kết hợp để dẫn đến giải thoát, có đúng nghĩa như vậy không? Xin cần được ý kiến của đại đức Tự Quyền.
Dạ, Nam Mô Bức Thầy nhé. Bây giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Nam Mô Bức Thầy nhé, Nam Mô Tham Ma nhé, Nam Mô Sang Khai nhé. Dạ, cảm ơn chị Phật tử, dạ, cảm ơn thầy đoạn. Cũng có lời đến trình độ giác đẳng, để được Pháp Tân, để được Pháp Đăng, để được Pháp Chính, để được Minh Hạnh cùng chư Tăng đang phân diện trong gương. Con chào đến với tổ nữ sư cô cũng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thầy đoạn, quả thực thì cái tinh thần của Thích Giác Chi, chúng ta đã được nghe được Đức Phật đang giảng nhiều, hoặc là xuyên qua cái định nghĩa cái giá trị của Thích Giác Chi gì đó, thì cũng nhằm mục đích, tức có nghĩa là nó tăng trưởng, nhằm mục đích nó làm cho các cái pháp nó hướng đến cái từ bỏ, hướng đến cái sự trừ diệt đối với các phiền não. Thích Giác Chi, đây là bảy pháp mà ở đó người hành giả tu tập phải có một cái sự quân bình, phải có một cái sự trải dài. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta chỉ tu một pháp mà nó sẽ thành tựu được, mà ở đó như chúng ta thấy chi đầu tiên là niệm pháp, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, rồi cần giác chi, hỷ giác chi, tỉnh giác chi, định giác chi, sải giác chi. Ở đây tất cả những pháp này, ví dụ như có những lúc các pháp này nó đều địch làm tăng trưởng, làm tốt đẹp cho niệm giác chi. Thì ở kia hãy mà niệm giác chi mà nếu như không có trạch pháp giác chi, không có trí tuệ thì ở đó sẽ không thể tỏ ngộ, không thể cắt trừ phiền não. Mà niệm giác chi, trạch pháp giác chi, nếu mà niệm phải được cái gì, phải được cần giác chi hỗ trợ, cái gì cũng vậy mà làm cho trạng thái tâm nó khinh an, tâm nó thoải mái để được tiến tu và tiến tới để chúng ta có một cái tịnh giác chi, làm cho các pháp nó được yên lặng, nó được tốt đẹp, và cái thông việc chỉ tới định và tới sải giác chi. Thì đây là những trường tự pháp mà chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy cho nó quân bình. Thí dụ như chúng ta thấy bài trước chúng ta học là tấn niệm định tuệ lực, phải có cái niềm tin trước, từ niềm tin nó mới có sự cố gắng, và từ cái sự cố gắng đầu rồi nó ghi nhớ tới niệm, và khi đó là nói về binh lực, khi nói về bên quyền cũng vì ngũ căn ngũ quyền hay ngũ căn ngũ lực đó, thì tấn niệm định trời lực hay tính tấn niệm định trời quyền, thì ở đó nó đều có một cái trật tự thứ lớp của chính từng cái pháp như vậy. Và cũng vậy, Thích Giác Chi này nó cũng sẽ đi trùng tự, chẳng hạn như chúng ta thấy ở trong cái niệm giác chi đầu tiên như chúng ta đã được nghe đại đức pháp tăng đã giải, thì Thích Giác Chi này nó cũng cái gì, nuôi dưỡng cho cái gì, nuôi dưỡng để cho niệm được sanh khởi, niệm được tốt đẹp. Mà niệm sanh khởi được tốt đẹp phải có tỉnh giác, là phải có trí tuệ thì mới được xem như là có chân giá. Bởi vì chính các cái pháp này nó dẫn đến thấu đáo, dẫn đến cái sự giác ngộ hiểu biết về bốn đế, tức là khổ đế, tập đi đế và đạo đế. Và như vậy cho nên gọi là giác chi phần ở đây, tức là bảy phần này, bảy chi phần đưa đến giác ngộ, hay bảy chi phần này giúp cho chúng sinh biết được đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự sự chấm dứt khổ đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Thì chúng ta thấy cái gì cũng vậy, nó cũng phải được, nó được có một cái sự liên quan, nó được có một sự liên quan. À, mà có nó có sự liên quan đó thì cái sự liên quan là cái sự có thể nói là cái sự hỗ tương mà ở trong cái phần liên hệ gọi là an nhắm cho bất gì nó bất vô, tức là cái sự hỗ tương phải giúp qua giúp lại. Cái thức giác chi này nó phải có cái gì, nó phải có cái trạch pháp giác chi để giúp cho niệm giác chi được tốt đẹp. Và niệm giác chi được tốt đẹp thì phải có niệm giác chi, thì ở đó mới có cái sắc tiết sanh bảy trần nhá. Thì chúng ta thấy nó có một sự hỗ tương qua lại. Và cũng vậy, từ cái niệm giác chi cho thấy rồi cái chúng ta đã đạt pháp giác chi rồi tới câu giác chi. À, rồi tới hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi. Thì quá tâm thoải mái quá cũng không được, tâm được an tịnh, chính tâm được an tịnh này thì định giác chi mới xuất hiện. Và định giác chi xuất hiện thì nghĩa đó quyền giả quân bình lại, quân bình lại tức là chính là xả giác chi, thì chắc chắn nó sẽ mọi phần mọi việc nó sẽ trật tự vô cùng. Cho nên khi mà chúng ta, nếu mà nó tu tập thất giác chi mà chúng ta cho rằng là chúng ta chỉ tu một cái, vì chúng tôi đang tu cái niệm giác chi, vì chúng tôi chỉ biết niệm giác chi, chúng tôi không biết những chi phần khác, thì ở đó chúng ta cần phải xét lại cái lời nói này. Mà cái sự tu tập của thất giác chi này, đây là những pháp để làm sáng tỏ, đây là những pháp để mà vị giả tu tập để xét trừ phiền não, hay là để giác ngộ lý tứ đấy. Mà giác ngộ lý tứ đấy thì những pháp nó phải có sự hỗ tương, có những pháp nó hỗ tương, còn có những pháp nó buộc phải có cái đồng sanh, có những cái pháp nó buộc phải có cái sự trợ giúp và cái sự tương quan. Thì chính cái sự trợ giúp, cái sự tương quan này nói lên cái ý nghĩa của giác chi hết sức là lớn. Bởi vì nếu như không có thói giác chi này thì nó sẽ không làm nòng cốt để hỗ trợ cho bát chánh đạo. Mà nếu như không có thất giác chi này thì nó sẽ không hỗ trợ cho bốn niệm xứ vân vân. Thì phải nói rằng là tất cả mọi pháp trong thất giác chi nó đều nhằm mục đích, nhằm mục đích của gì, hướng tâm đến đạt được các cái thánh quả, hướng tâm đạt được những cái thành tố mà ở đó mà không thể nào mà thiếu được. Khi chúng ta phải được đầy đủ với bảy pháp giác chi, và khi đầy đủ được pháp bảy giác chi này thì thời tất cả 37 pháp nó sẽ cùng hỗ trợ. Tại sao Đức Phật ngài nói có một con đường duy nhất ngài nói đến tới niệm xứ, nhưng có một đoạn khác ngài nói đến giới định tuệ, hay là có một đoạn khác ngài nói chỉ nói tới cần người nào mà tu tập làm cho hân hoan, làm cho thích giác chi một cách viên mãn, thời người ấy sẽ thấu ngộ, sẽ tỏ ngộ niết bàn. Thì ở một cái phương tiện này, Đức Phật ngài đang giảng thuyết về cái trạng thái của niệm nó làm trưởng, thì ngài nói thánh giác chi ra ở một trạng thái. Đức Phật ngài muốn cái tâm của vị hành giả này có một ý chí, có một cái hướng tâm hết sức là mãnh liệt, ý muốn hướng đến giác ngộ. Phật ngài thuyết về tứ chân cần, xin lỗi, tứ nguyên ý túc. Và có một đoạn khác mà ngài muốn khuyến khích để tâm cho vị hành giả có một sự cố gắng nó tốt đẹp, thì ngài thuyết về tứ chân cần. Và có một đoạn này thiết về bát chánh đạo, thì cái mặt thượng tọa ở đó 37 pháp nó đều có một sự hỗ tương, đều có một sự tương ưng, có sự hỗ tương nó liên quan hết sức là mật thiết, hết sức là lớn. Chúng ta đồng tu chỉ là tu tới niệm xứ, đồng nghĩa rằng nếu như mà tu đúng và tu hết sức tích cực tốt đẹp thì ở đó nó sẽ làm cho các cái pháp khác nó đều cũng tương ưng và hỗ tương đồng nhau tất cả, chứ không có thể nói rằng là pháp này có pháp kia không có. Dạ, nhưng điều tùy theo cái thiên hướng, tùy theo cái đặc niệm của vị đó hướng tới cái phần nào thì cái phần đó sẽ là cái sự tiến tu. Như hôm nay chúng ta nói về thất giác chi thì phải nói niệm giác chi, rồi pháp giác chi, cần giác chi, rồi hỷ giác chi, rồi tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. À, chúng ta cần phải tu tập về, đang nói về thất giác chi phần, đây là những chi phần đưa đến cái sự giác ngộ. Dạ, kính bạch thượng tọa, có đôi điều xin trả lời như vậy. Dạ, xin kính ngài trả lời nít Nam Mô Bổn Thầy nhé.
sa thủ cái trung về Đức Tuyệt Bình. Tiếp theo thì xin được thỉnh về Đức Pháp Đăng trả lời cho cô thảo luận thứ hai. Xin hỏi về Đức Pháp Đăng có ghi được không? Đăng, nếu chúng ta nói rằng bảy cái chi phần của tất cả chi là bảy chi phần dẫn đến sự sanh khởi tuệ giác hay là sự giác ngộ, bây giờ có thể chăng chúng ta nói ngược lại là một người trong đời sống hàng ngày mà thiếu hay là sống ngược lại với bảy chi phần này thì là những người mà trí tuệ lũng bại hay là dẫn đến cái chủ si ám, lấy ví dụ như là người ta sống bằng thất niệm, sống thiếu cái sự phân biệt, sống lười biếng, sống trong cái sự thường xuyên buồn bực, sống trong nặng nề, sống trong sự tán loạn, sống trong sự dao động. Thì nếu mà mình hiểu người mà sống được là bởi các phép chi này, phải chăng là những cái yếu tố để khiến cho tâm tư người đó bị mê mờ, không được sáng sủa, chúng ta hiểu như vậy có đúng không? Xin thỉnh về Đức Pháp Đăng.
Dạ, Lâm Pháp Đăng kính hành lễ Đức Tam Bảo, kính hành lễ Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đức Kiền Pháp Tân, Đức Pháp Tính, cùng với Di Tôn Đức Tăng, kính chạy và cô người thân trại Phật tử. Nếu mà thật sự thì quý vị thấy bảy cái giác chi là bảy cái tâm sở. Ví dụ mà thấy cần giác chi là tâm sở cần. Tập pháp giác chi là cái tâm sở trí tuệ, định giác chi là tâm sở nhất hành, xả giác chi là tâm sở hành xả, tịnh giác chi hay là kinh an giác chi thì những cái tâm sở trong tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm thì những cái tâm sở này. Như vậy thì nhìn chung vô là Đức Phật nói nếu mình có những cái pháp thiện thì nó có những cái giác chi này. Còn ngược lại mình không có những cái tâm thiện thì nếu mình không phải là vị A-la-hán thì mình sẽ là những cái người mà gọi là những người có tâm bất thiện. Bởi thường thường quý vị thấy nếu mà cái lúc mình ngủ thì có thể mình không có cái tâm bất thiện hoặc là tâm thiện bằng cái tâm hộ kiếp. Nhưng mà ngược lại nếu mình thức, nếu mình không ăn cứu vào cái tâm thiện thì mình sẽ ăn cứu vào cái tâm bất thiện, mình sẽ rơi vào cái tâm bất thiện. Bởi vì chúng sanh phàm phu thì mình sống bằng cái tâm thiện hay cái tâm bất thiện. Nên Đức Phật Ngài mới khuyên trong Kinh Pháp Cú là ai đức làm ác nghiệp, sao từ bỏ những cái ác nghiệp đó, làm những cái thiện nghiệp đó, thì tu tập những cái tâm thiện đó, sống như, giống như là mây mà thoát khỏi trăng mà thoát khỏi mây che. Nếu mà ai mà sống mà trước mà làm những cái ác nghiệp, sau làm những cái thiện nghiệp đó, thì người đó giống như là trăng thoát khỏi mây che. Thì muốn nói như vậy là chúng sanh trước không có biết tu tập thì sống luôn luôn sống với bất thiện tâm, còn sau khi biết tu tập rồi sống với cái thiện tâm đó, thì giống như là những cái tâm mà gọi là bảy cái giác chi này là bảy cái tâm sở. Bởi quý vị thấy niệm giác chi là tâm sở niệm, mà chúng ta thấy thường thường tính niệm. Tính niệm là cái tâm sở niệm là 119 tâm sở tịnh hảo biến hành. Tập pháp giác chi là cái tâm sở trí tuệ, tinh tấn giác chi là tâm sở cần, hỷ giác chi là cái tâm sở hỷ, khinh an giác chi là tâm sở khinh an, định giác chi là tâm sở nhất hành, và xả giác chi là tâm sở tâm xả. Bởi chúng ta thấy tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, chính cái tâm sở hành xả này là xả giác chi. Như vậy thì nhìn chung vào chúng ta thấy một cái người mà buổi trưa Đức Phật Ngài thường an trú, vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, những cái giác chi này, người an trú nhiều trong những giác chi này đó là những người đó sẽ an trú vào cái sự giác ngộ, khéo an trú vào cái pháp của bậc giác ngộ. Còn trong khi nếu mà chúng ta không có an trú vào tâm, nó đồng nghĩa với những cái bất thiện, đúng rồi. Bởi chúng ta thấy cái sở hữu tầng là cái tầng giác chi đó là tinh tấn loại bỏ những ác pháp, tinh tấn phát triển những cái thiện pháp, tinh tấn bảo vệ những cái thiện pháp, tinh tấn thân cận những cái bạn lành hay là những cái pháp thiện, gìn giữ những cái pháp thiện đã có, thì đó là cái sự tinh cần, tinh tấn hay là tấn giác chi đã có mặt. Còn nếu mà mình không có tinh tấn, đồng nghĩa với mình rơi vào những cái thụ động, hôn trầm thiện biên, giả dược lười biếng, thất niệm. Mà chúng ta thấy ở trong những cái đoạn bất thiện thì Đức Phật này cũng nói nhiều về những người mà không có an trú vào những cái pháp giác chi này, thì thường là họ rơi vào những cái bất thiện pháp. Bởi chúng ta thấy rằng cái động lực tâm, nếu mà nói về cái tâm mà nó có động lực là cái cảnh lớn hay cảnh rất lớn, cảnh rõ hay cảnh rất rõ. Thường thường chót động lực hay chót na cảnh thì chúng ta thấy đó, động lực làm việc động lực thì đó là những cái tâm thiền mà nó hợp trong những tâm sở thiện, đó là làm việc động lực thiện. Còn nếu động lực bất thiện là những tâm tham sân si là hợp trong những cái tâm sở bất thiện, như là 14 tâm sở bất thiện, 14 sở hữu bất thiện và 13 sở hữu tờ tha, nó sẽ sanh trong những cái tâm sở này, và đó là những cái thuộc tính bất thiện. Nên nó khi chúng ta hiểu cái lộ tâm rõ hay rất rõ hay rõ hay rất rõ hay những cái lộ tâm mà có động lực như vậy đó, thì rõ ràng chúng ta có rất là nhiều ở trong cái đời sống này. Thì chúng ta cứ coi, nếu mà trong cái sự động lực đó là cái tâm thiện hay tâm bất thiện, thì mình thấy cái tâm nào có tương ưng với tham sân si mình biết là tâm bất thiện, còn cái tâm nào có tương ưng với vô tham vô sân vô si thì chúng ta biết là tâm thiện. Như vậy nhìn chung vào chúng ta an trú, mà Đức Phật nói rằng những cái bậc thánh đệ tử của Đức Phật khéo an trú, như là ngày dạy tôn giả Mốc Ca La Ná vậy đó. Tôn giả Mốc Ca La Ná nói với Di Tăng là vị này muốn an trú trong cái giác chi nào thì dù buổi sáng buổi trưa buổi chiều vị này có thể an trú một cách tự tại. Thì Đức Phật ngày tuyên bố ngày Mốc Ca La Ná hay ngày Sa Đức Tá là những vị đã an trú trong những giác chi này buổi rất nhiều ngày, cũng như là vị vua mà muốn mặc cái áo nào thì tùy ý tùy thích của mình mặc, thì các cái vị này cũng an trú vào những cái pháp giác chi này, thì cũng tùy mình muốn an trú vào cái xả giác chi, hoặc là cái định giác chi, hoặc là cái niệm giác chi, hoặc là cái hỷ giác chi, hoặc là khinh na giác chi, hoặc là cái cần giác chi, vị này có thể an trú suốt một thời gian, một buổi sáng buổi trưa hay buổi chiều những cái giác chi này. Như vậy nhìn chung vào những cái giác chi này thì Đức Phật này thường dạy cho tỳ kheo là y viễn ly, y tham, y tịch tình, hướng đến cái sự từ bỏ. Những giác chi này nó đều lấy cái khuynh hướng giống như là biển nó xuôi về hướng đông, nó thi về hướng đông, thì không có thể nào làm cho cái biển cái sông nó xuôi về hướng tây được, mà nó chỉ xuôi về hướng đông thôi. Thì cũng như vậy, nước nó đổ về thì những cái giác chi này mình tu tập á, thuần thục y viễn ly, y tham, y tịch tình, hướng đến cái sự từ bỏ, thì những giác chi này là nó hướng đến những cái đoạn tận, những cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu là như vậy. Thì ở trong câu hỏi của Tương Tọa thì thật sự thì có thấy một người mà an trú vào niệm, chánh niệm tỉnh giác, họ làm việc giờ ghi nhận như vậy đó, thì họ không bị thất niệm, không có tai nạn xảy ra. Còn một người mà làm thất niệm đó, họ cắt cái gì họ cũng có thể cắt vào tay, họ làm cái gì họ cũng có thể bị đổ vỡ những cái vật đó. Ví dụ chúng ta làm thấy một người là thất niệm thì thường thường họ cầm cái gì họ đi hay đi đụng vật này vật kia. Còn một cái người có chánh niệm, họ đi họ biết mình đang đi thì họ sẽ không có bị vấp hoặc là không có bị va chạm vào vật này vật kia. Nên cái niệm giác chi cũng rất là cần thiết cho cái người mà cư sĩ, nếu mình đang làm cái gì mình biết mình đang làm cái đó thì mình không có bị lầm phạm vào tai chân của mình, hoặc là không có làm đổ vỡ gì mình làm mình đang ghi nhận. Còn đa số mình thấy những cái áp lực gì nó đến với mình đó, mình thất niệm đa số mình gây ra tai nạn, gây ra đổ vỡ hoặc là làm thương tích đó, thì đa số mình do bị cái áp lực hoặc là cái việc mà ồn ào nó gây cho mình thất niệm mà mình bị những cái chuyện như vậy. Còn cái tập phát giác chi là cái trí tuệ sáng suốt, thì chúng ta thấy một cái người mà làm có sáng suốt thì làm cái việc gì cũng thành công, mà cái người mà không có trí tuệ thì làm đâu cũng bị thất bại, đó là như vậy. Nên cái trí tuệ nó ở đâu thì nó chói sáng ở đó, mà người nào có trí tuệ là cái tập phát giác chi thì luôn luôn đâu lúc nào ở đâu họ cũng được chói sáng là như vậy. Thì ở trong những cái câu hỏi mà Thượng Tọa nêu ra thì con xin trả lời, lúc nào người Phật tử có những cái pháp giác chi này, thật sự là người đó đang có những cái tốt đẹp. Còn khi mà thất niệm hay là quên lãng những cái giác chi này, người đó đang sống với nhiều cái bất thiện, có thể bị phóng dật, có thể bị sân hận, bởi vì không có chi hỷ thì có bị sân, không có cái mình có tạo khối thì mình không có chi định, không có định giác chi, và mình có cái tham dục thì mình sẽ không có cái trí tuệ. Đây là những cái pháp mà căn bản mình thấy nó đối trị với nhau, nên thường thường mình không có thiện thì sẽ có bất thiện, là như vậy. Nó xin trả lời và xin cảm biết lại cho thượng tọa tiếp tục điều hợp.
Sa thú, kính trình để Đức Phật Đăng. Rất là hoan hỷ hôm nay để Đức Phật Đăng vào trong được. Và ngày mai thì để Đức Phật Đăng cũng sẽ giúp giảng vào ngày Chủ nhật, một ngày và để Đức Phật Đăng thường giảng trước kia. Và chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì xin được thỉnh để Đức Phật Tính trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Không biết là để Đức Phật Tính có nghe được không? Nếu được xin thỉnh để Đức Phật Tính hoan hỷ cho biết để Đức Phật Tính trả lời câu sau cùng. Dạ vâng. Để Đức Phật Tính, ở đây chúng ta có đề cập đến trạch pháp chứ gì? Chứ trạch pháp có nghĩa là phân biệt. Có nhiều người có quan điểm rằng khi mình đã gọi là tu cao thì mình không cần phân biệt gì hết. Cái nào cũng giống nhau thôi, đoạn ngon cũng giống dở, đẹp giống như xấu. Nhưng mà cái sự tu tập trạch pháp đó, nó là sự phân biệt. Cái sự phân biệt nó có đi trái trái ngược lại với điều người ta nói là mình tu tập thì không là phân biệt gì hết, tất cả đều là không, tất cả đều là nguyễn, tất cả đều giống nhau. Thì xin thật ý kiến của Đại Đức Phật Tịnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhật Bản để Đức Tự Quyền, để Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tân cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ và các quý thiền nam tín nữ, Bạch Thượng Tọa, thưa đại chúng. Đối với cái pháp mà trạch giác chi là cái pháp để chúng ta phân định rõ, chúng ta phân định, chúng ta nhận rõ được danh pháp và sắc pháp. Thì khi mà một cái phải nói rằng trạch pháp giác chi nè, phải nói rằng là do cái trí, trí của chúng ta lúc bấy giờ, do chúng ta tu tập đạt đến cái trí này, hoặc là cái trí này nó sanh khởi, nó mới phân định, nó mới phân định được. Thí dụ như những cái nhân này nó làm cho sắc pháp nó sanh lên, những cái nhân kia nó sẽ làm cho cái sắc pháp nó sẽ sanh. Thì một cái người mà muốn tu tập, một cái vị hành giả khi mà tu tập về trạch pháp giác chi này, nhằm mục đích điểm chi, để mà mình phân định rõ, phân định rõ ra được giữa cái nào là cái nhân nào nó sanh lên cái danh pháp, cái nhân nào nó sanh lên cái sắc pháp. Thì một cái trí vậy để mà chúng ta phân định, thì như vậy kêu là trạch pháp giác chi. Còn đối với ví dụ như cần giác chi là mình cũng rất là cái trong cái sự tu tập cần giác chi để làm chi, để lúc này chúng ta làm cho những cái sự tinh tấn, mà tinh tấn ở trong giác chi, tinh tấn này có nghĩa là để làm gì, để ví dụ như đối với những cái bất thiện pháp là nó chưa sanh khởi thì chúng ta sẽ bích lại, có nghĩa là mình phòng ngự hoặc là mình không phòng ngừa. Còn những cái bất thiện pháp nào nó sanh lên rồi thì mình phải dùng cần giác chi để mà mình đoạn trừ nó. Thì cũng vậy, đối với thiện pháp thì mình cũng phải cần làm cho nó sanh khởi hoặc là được tăng trưởng. Vậy thì trong hai cái chi pháp này trạch pháp giác chi thì nó có một cái nhiệm vụ đặc biệt riêng của nó. Còn đối với cần giác chi thì nó cũng có một cái nhiệm vụ riêng của nó, nhưng mà mỗi cái chi phần nó lại có một cái trách nhiệm riêng. Ví dụ như đối với cần giác chi là để siêng năng, hoặc là lúc đó người ta tinh tấn để trong tiêu diệt những cái bất thiện pháp trong tâm. Còn đối với trạch pháp giác chi thì sẽ phân định rõ ràng những cái nhân nào nên làm cho tăng trưởng, những cái nhân nào cần thiết phải đoạn diệt. Thì đây là mỗi cái chi pháp nó có một cái đặc tính riêng của nó. Đây là những con hồi nãy thì do câu hỏi con nghe được có nhiêu đây, thành ra con xin trình bày với thượng tọa như vậy. Nếu có gì thì con xin tỉnh thượng tọa bổ túc dùm chúng con. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Nam mô Bụt Thầy Già, dạ con không được nghe tin của dạ con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng và dạ, Nam mô Bụt Thầy Già.
Sa thú cái chân rồi đi Phật tính. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, con trả lời rồi đi Phật tính đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của chúng ta. Bây giờ bước qua phần kinh đức Phật giáo. Mời quý vị nghe một bản tin nói về trường hợp một cựu nữ tu của Đại Hàng Tự Thiêu. Bản tin điện do Như Quang chuyển ngữ sẽ gửi đến quý vị qua lời trình bày của Vô Bất Phi.
Nam mô Phật Đại Nhất, Nam mô Tham Đại Nhất, Nam mô Sanh Trời Nhất. Cái này chưa tâm được tăng lên. Kính chào quý vị cầu thị thực trung tâm. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn anh đi chắc nhau vậy. Seoul, South Korea, ngày 18 tháng 7 năm 2011. Một cụ tu nữ đã tự thiêu để bày tỏ sự quy ngưỡng đến vị sư đã tự thiêu năm rồi. Để chống đối dự án bốn dòng sông của chính phủ, bốn dòng sông chính phủ của Đại Hàn, sông An, Nạc Đồng, Diêm và Giòn Sang, chủ tịch của người Việt. Thi hài của một phụ nữ trong lứa tuổi 40 khi được nhận dạng qua họa ly, được tìm thấy trước tháp thờ nhà sư đã tuyên tịch Đại Đức Minh Su tại chùa Chibosa, 200 km phía đông nam của Seoul. Cảnh sát kết luận đây là một vụ tự tử, nhưng vẫn còn đang điều tra về những tình huống thực sự xảy ra trong vụ này. Theo một nhân viên của tăng đoàn Tàu Khê, trong phái Phật giáo lớn nhất tại Đại Hàn, bà Ly đã để lại một thư tuyệt mạng tại nơi bà tự thiêu, nói rằng bà theo nguyện vọng của Đại Đức Minh Su. Đại Đức Venerable Minh Su, 47 tuổi, đã tự thiêu bên bờ sông gần chùa Chibosa vào tháng 5 năm 2010, sau khi yêu cầu chính quyền Tổng thống Lee Myung-bak ngưng dự án bốn dòng sông ngay tức khắc và hãy cố gắng phục vụ dân nghèo, không phải kẻ giàu. Nhân viên Phật giáo nói bà Lý trước đây là một nữ tu và là đệ tử của vị sư đã tuyên tịch Cha Hugo Park Trung Quốc, thư ký của ban công lý và hòa bình của sở giám mục Hàn Quốc, bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của bà, nói rằng bà là một nạn nhân khác của sự lơ là của chính phủ đối với thường dân và thiên nhiên. Dự án dòng sông đòi hỏi phải nạo vét sẽ gặp nhiều phần của hệ thống đường thủy chủ yếu của quốc gia. Chính phủ nói rằng dự án này nhằm ngăn ngừa lũ lụt và ô nhiễm, nhưng các thành phần đối lập, kể cả tập đoàn tôn giáo và các nhà mưu sinh, nói nó sẽ đem đến kết quả ngược lại. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Nhất, con cung thỉnh sư trở lại điều hành kiểm nhật.
Thì bài này chúng ta sẽ nghe bốn chi pháp còn lại của Phật Đức Thiên và vị giám sư ngày mai như chúng tôi đã trình bày là Đại Đức Pháp Đức. Chi lịch sinh hoạt hôm nay của Rương Phật Pháp Buddha Dharma được toàn mạng. Kính đến lễ chi tôn đức, kính chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy Nhật.
Sa thú, sa thú. Sa thú làm thay, chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng cũng như chư tăng đang hiện diện ở trong room. Con vô thường không chiến thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chúng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sư ngôn viên đã yểm trợ các thành. Các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tông đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết luôn lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện tánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Già.
Yeah.